đã đến với lại trở lại chương trình Không Nói Không Biết lần này nữa của vào thảo luận chủ nhật. Và Mary lần này thì được trở lại với cái công việc gọi là điều dẫn chương trình, cũng giống như là kiêm luôn cái chức vụ mà coi như là thông dịch tại chỗ cho những ý kiến nếu mà họ nói bằng tiếng Anh. Thì hôm Mary rất là phân hạnh và may mắn, đó là Không Nói Không Biết đã tin tưởng Mary trong làm cái người dẫn chương trình cho cái chương trình ngày hôm nay về cái đề tài gọi là lý thuyết chủng tộc, để Mary có thể trước khi anh em tụi em mà có thể nói nhiều hơn về cái lý thuyết chủng tộc cũng như là lý thuyết chủng là gì. Thì Mary rất là vui được làm việc lại với lại anh Huy Trần ngày hôm nay trong cái đề tài này, và thêm một người mới nữa là Mary được đầu tiên được gặp và quen biết, đó là Billy Lê. Thì anh Huy, anh giới thiệu thêm một lần nữa về bản thân anh ha, để những người xem mà không nói không biết có thể biết thêm về anh nữa nhé.
Of course, cảm ơn Mary ha. Tôi là luật sư Huy Trần Ngọc Huy. Huy thì San Jose qua tới đây. Rồi Huy ở San Jose, Huy cũng là hội viên của hội Vietnamese American Roundtable, rồi cũng ủng hộ các hội người thông dịch, cho giúp cái cộng đồng của mình hiểu thêm cái chuyện mà mình thấy là quan trọng trong cho cái in our country, in our society and in our world. Sorry, that was my attempt at Vietnamese.
No, cảm ơn anh. Thank you so much anh Huy. Thì anh Huy là ngoài cái việc anh là một luật sư thì đang sống và làm việc ở San Jose, thì anh Huy tham gia rất là nhiều trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Giống như anh Huy nói là cái cộng đồng người Việt Vietnamese American Roundtable, đó cái là cái gọi là những cái thảo luận ha của người Việt. Thì và anh Huy có cũng là ủng hộ chương trình người thông dịch và cũng như là tham gia với lại Không Nói Không Biết. Cái mục đích chính của anh Huy đó là đem cái tiếng nói của anh cũng như kinh nghiệm của anh và những sự hiểu biết của anh để mà giúp cộng đồng của mình hiểu thêm và biết thêm nhiều hơn về những cái đề tài giống như quan trọng đối với cộng đồng và trong cuộc sống mình đang sống tại nước Mỹ. Billy, bây giờ Billy giới thiệu một chút xíu về Billy nhé.
Dạ vâng, chắc Billy xin gửi lời chào đến hai bạn Duyên Dáng, Maddie Hoàng Diễm và cũng như là luật sư đẹp trai Huy Trần. Lâu lắm rồi không được gặp Huy, nên là ngày hôm nay Billy xin gửi lời chào đến hai bạn và gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình. Không biết nói làm sao nhưng mà Billy thì sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam của mình từ từ nhỏ, từ khá là lâu rồi, năm 2010, cũng nơi thành khi đó là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California. Nhưng rồi sau đó mình có những cái kinh nghiệm bước vào làm cho các cơ quan chính phủ hiện nay, dùng những cái sự quan hệ đó để mà tiếp tục giúp cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại quận Cam miền Nam California này.
Cảm ơn Huy rất là nhiều. Cảm ơn Billy đã giới thiệu. Thì hôm rất là quen, rất là mừng là để mà có thể biết thêm được một người bạn cũng như là gọi là những cái chiến hữu cùng chí hướng của chúng ta. Đó là cùng một cái mục đích, đó là mình đem những cái kiến thức, những kinh nghiệm và những gì mình hiểu biết để mà chia sẻ với cộng đồng và giúp cộng đồng của mình ngày một thăng tiến hơn và hiểu biết hơn những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình, của họ. Thì hôm nay cái đề tài này thì khá là nóng bỏng rồi thưa quý vị, thì nếu mà quý vị có để ý đó thì cái đề tài này đã được tranh cãi khá là nhiều ở trong quốc hội, giống như cái gọi là lý thuyết chủng tộc hay cái tiếng Anh nó gọi là critical race theory, còn viết tắt gọi là CRT. Nếu quý vị mà có nghe cái người ta hay nói là CRT là critical race theory thì được dịch ra đó là lý thuyết chủng tộc. Thì cái việc tranh cãi đó là cái là có nên dạy cái lý thuyết chủng tộc này ở trong trường học hay không. Tại vì khi cái việc mà lý thuyết chủng tộc này đã được gần như là sau các phong trào gọi là Black Lives Matter, có nghĩa là mạng sống người da đen cũng đáng được tôn trọng, thì ngày càng có nhiều những cuộc đấu tranh hơn nhằm để thay đổi những phương pháp giảng dạy về sự phân biệt chủng tộc và định kiến liên quan đến lịch sử người Mỹ gốc Phi ở trường học. Thì theo đối với Maddie, riêng đối với Maddie thì Maddie thực sự thì rất thích cái lý thuyết chủng tộc, bởi vì không phải chỉ riêng bởi những cái phong trào mà gọi là Black Lives Matter. Thì nếu quý vị có để ý thì gần đây và cũng như cách 2 năm trở lại đây, trong 2 hoặc 3 năm trở lại đây, thì cái phong trào rất là mạnh mẽ kế cái phong trào Black Lives Matter, đó là cái phong trào Stop Asian Hate, có nghĩa là dừng sự căm ghét đối với người châu Á. Thì cái phong trào này vẫn đang diễn ra và cũng như vẫn đang rất là khá là nóng bỏng. Vì vậy cho nên là Maddy thấy là cái lý thuyết chủng tộc này cũng khá là quan trọng để mà chúng ta hiểu biết thêm về cái việc mà gọi là phân biệt chủng tộc và cũng như là những cái định kiến liên quan đến lịch sử đối với cái người Á Châu cũng nói riêng và cũng như là người Phi nói chung và cũng là những cái dân tộc mà gọi là da màu nói chung nữa. Thì để coi như là quý vị hiểu thêm cái lý thuyết chủng tộc thì chúng ta sẽ bắt đầu cái câu chuyện đó là các nhận thức sai lầm về lý thuyết chủng tộc thường là gì trước cái đã để chúng ta có thể phá bỏ nó. Thì anh Huy hoặc là Billy có muốn trả lời câu hỏi này hay không?
Yeah, sure. Billy, nếu mà Billy muốn đi trước thì then I'll defer to you, my friend.
Go ahead, anh Huy.
Okay, sure. Well, the question as I understood it, right, is like trying to basics of critical race theory, like what it is. So this is a very important question to answer right now, because there is a lot of misunderstanding about what critical race theory is. Mm-hmm. Would it be easier if I just go sentence by sentence, Maddy?
Yes, that could be good. Okay, let's start with that. Anh Huy nói là để có thể quý vị hiểu thêm cái việc mà gọi là những cái nhận thức sai lầm, thì cái câu hỏi này rất là quan trọng, đó là chúng ta phải hiểu lý thuyết chủng tộc là gì cái đã. Là lý thuyết chủng tộc là gì, thì khi chúng ta hiểu được cái định nghĩa của nó và cái cũng như là câu chuyện mặt đằng sau đó, thì chúng ta sẽ hiểu được thêm những cái câu chuyện kế tiếp. Thì anh Huy, go ahead.
So critical race theory at its core is a graduate level class and course of study.
Thì cái như là lý thuyết chủng tộc á, thì mà nếu mà nói chính xác cái nguồn gốc của nó thì nó là theo cái chương trình giảng dạy mà gọi là cao học nhá.
So really what it means is what this means is that critical race theory is something only people who are going for a master's degree or a PhD or some other kind of graduate degree like a law degree would actually engage in and study.
Thì họ nói là thường thường cái lý thuyết chủng tộc này là dành cho những người nào họ đang theo đuổi, có nghĩa là theo đuổi những cái kiến thức cao hơn, người ta mình nói cao học là những kiến thức như là thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là luật khoa, thì họ sẽ muốn hiểu thêm và coi như là thấu hiểu thêm về cái gọi là lý thuyết chủng tộc này.
As a course, the questions that you focus on are how race impacted the creation of the institutions in our country, and how our institutions continue to show the impact of race, and vice versa, impact race.
Thì cái lớp đây là một cái lớp được giảng dạy nha, trong cái những cái chương trình này thì cái nhằm có mục đích để hiểu đó là cái chủng tộc nó ảnh hưởng như thế nào trong một cái hệ thống, và cái hệ thống đó ảnh hưởng như thế nào đối với một cái chủng tộc nào đó. Đó thì họ nói là nó ngang nhau là như vậy, có nghĩa là các sự ảnh hưởng của chủng tộc trong một hệ thống và trong có hệ thống ảnh hưởng như thế nào đối với một cái chủng tộc đó.
And that's critical race theory.
Thì đó chính là cái giải thích chính xác nhất là về lý thuyết chủng tộc. Đó là cái như là một cái lớp để chúng ta hiểu thêm về cái chủng tộc và cái hệ thống và hai cái nó liên quan đến như thế nào và ảnh hưởng ra sao. Thì bây giờ Billy đi, Billy nói thêm là thường cái người Việt của mình hay là những cái bên ngoài đó là những cái hiểu lầm và những cái nhận thức sai lầm về lý thuyết chủng tộc thường thường là gì? Nhưng mà mình thường nghe là gì?
Billy nghĩ không biết là mình có hiểu sai lầm hay không, nhưng mà theo Huy nói là cái này dành cho những cái chương trình cao học tại các trường đại học thì khá là đáng buồn, tại vì cái người bình thường nên biết về những cái chuyện này, nên biết về cái lý thuyết chủng tộc là gì, tại vì nó sẽ làm cho chúng ta hiểu được cái lịch sử của con người, rồi làm sao để mà chúng ta có thể dùng những cái lịch sử, bài học lịch sử đó để mà có thể là hopefully giảng dạy lại những cái lớp mới trong tương lai. Ví dụ như nói về lịch sử Việt Nam đi, khi mà chúng ta mà hiểu được về cái lịch sử Việt Nam, chúng ta biết được cái con người Việt Nam qua lịch sử, thì chúng ta có thể áp dụng lại trong những cuốn sách Hoa Kỳ này. Thì khi mà các em học sinh lớn lên rồi mà tìm hiểu được nguồn gốc của người Việt Nam chúng ta khi mà qua định cư tại Hoa Kỳ, thì maybe các em có thể hiểu được thêm về cộng đồng Việt Nam, hiểu được thêm về cái con người Việt Nam khi mà qua Hoa Kỳ này, và có thể là cảm thông với họ để mà có thể là phải nói làm sao để mà get able to get along để mà ôn hòa khi làm việc chung với nhau dễ hơn thôi.
Billy đưa ra một cái cái kiến rất là hay, đó là Building có nói đến một cái đề tài đó gọi là lịch sử. Thì giống như là anh Huy nói đó, thì cái lớp này á, tuy là nó chỉ được giảng dạy ở những cái trình độ cao và cao học thôi, tuy nhiên bởi vì sao mà bây giờ người ta tranh đấu cho cái lý thuyết chủng tộc này được giảng dạy ở những trường học ở cấp dưới, có nghĩa là từ cái cấp mà gọi là đi học cấp nhất đến trường, từ cấp lớp 1 cho đến cấp 3 luôn đó, thì họ muốn những cái chương trình này được giảng dạy ở dưới. Thì giống như Bill thì nói đó, nếu mà mình học cái môn lịch sử đi, nhưng nếu mà lịch sử nó chỉ viết có 1 triệu thì mình chỉ hiểu cũng có 1 triệu. Thì cái lý thuyết chủng tộc này nó nhằm cái mục đích của nó là chúng ta có thể hiểu lịch sử ở nhiều câu chuyện khác nhau, ở từ những câu chuyện của những người từng trải, của những người sống ở trong lịch sử đó và những người sống sau lịch sử đó. Thì giống như Billy nói, mình nói rất là đơn giản, như lịch sử Việt của chúng ta đi, lịch sử của những người Việt tị nạn đi, thì chúng ta nên nhớ khi nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì bên Việt Nam sẽ giải lịch sử của người Việt tị nạn như thế nào, và khi chúng ta ở đây thì cái câu chuyện của người Việt tị nạn sẽ ra sao. Thì chúng ta nên nhớ cái lịch sử nó rất quan trọng, bởi vì thứ nhất là những em đi sau, những cái thế hệ đi sau của chúng ta sẽ hiểu như thế nào về hai chữ tị nạn, như thể hiểu như thế nào với lịch sử của người Việt tị nạn ra sao. Thì khi mà mình dùng, nếu mà mình có thể sử dụng lý thuyết chủng tộc này ở bằng cách đó là mình có thể giảng dạy cái việc mà xuất xứ, cái việc mà có mặt của người Việt tại Hoa Kỳ như thế nào, những cái lịch sử của những người đang sống trước trong cái thời gian mà gọi là chiến tranh, sau chiến tranh và ở tại hiện tại trong lúc này, thì chúng ta sẽ có thể gạch nối rất là nhiều, giống như là Billy nói, chúng ta sẽ nối rất là nhiều, nó là một cái chuỗi nó nối với nhau. Thì chúng ta đơn thuần chỉ là một trong cái việc gọi là giảng dạy thôi, thì chúng ta đã có thể nối lại những cái gọi là generational, có nghĩa là những thế hệ từ thế hệ trước đến thế hệ sau sẽ cảm thấy gần hơn khi họ có thể hiểu nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn qua chỉ đơn giản cái việc gọi là học lịch sử, mà học lịch sử gọi là đa chiều nha quý vị, chứ không phải là lịch sử chỉ một chiều. Và hiện tại lúc này thì trong trường lớp thì tất cả những gì đang giảng dạy, tại không biết là Billy với anh Huy như thế nào, chứ theo cái kinh nghiệm của Maddie, khi mà đi học á, mình học ở cấp dưới cho đến lên mà gọi là lên cấp trên, lên đến đại học, lên đến cao học, thì cái môn lịch sử nó, mình thấy là nó có một chiều lắm, nó giảng theo kiểu mà nó dạy theo kiểu mà gọi là không ai sai cả, không tổn thương ai hết, chỉ là quý vị hãy hiểu nó là một cái cột mốc ở trong cái thời điểm đó mà thôi. Còn khi mình lên đến cao học á, thì Maddie chỉ có thể biết đến được, giống như đúng rồi, như anh Huy nói, má đi được hiểu thêm nhiều cái lý thuyết chủng tộc này là khi má đi theo học cái môn gọi là giống như là xã hội học, là cái chương trình gọi là Master of Social Work, giống như là xã hội học, để mà trở thành một cái gọi là một cái người điều trị viên, một therapist, thì má đi mới có thể có cơ hội hiểu lịch sử ở cái phương diện đa chiều, có nghĩa là không phải chỉ là trong sách vở, mà mình lắng nghe ở những cái người từng trải, những người từng sống, những cái câu chuyện mà trong trường lớp sẽ không bao giờ dạy cho mình. Thì giống như mình nói là những câu chuyện mà ba mẹ nhà mình kể, sống cái thời cộng sản ra sao, thời chạy giặc như thế nào, khi mà sau chiến tranh, coi như là sau khi miền Nam mất, thì cái thời gian mà gọi là cái gì, kinh tế mới, đi kinh tế mới ra sao, thì những cái đó trong trường học, trong cái lớp học và trong sách vở sẽ không có dạy. Nó không có, bởi vì có người đâu mà dạy, đúng không? Thì mình chỉ có thể học nó qua gì? Qua những câu chuyện trong gia đình, qua những cái ông bà của mình. Thì giống như Billy nói đó, là cái việc mà dạy lịch sử nó rất quan trọng. Nhưng mà lịch sử chúng ta có thể mở rộng và đa chiều, thì đương nhiên mình sẽ tôn vinh cái câu chuyện và cái sắc tộc đó nhiều hơn về cái trải nghiệm của họ và sự đóng góp của họ trên nước Mỹ, đúng không? Chứ không phải là mình bị đàn áp họ xuống. Nhưng mà Billy hoặc anh Huy có cái gì cộng thêm không? Má đi nói hơi bị nhiều. Cứ cắt ngang nếu cần thiết. Anh Huy mà với lại Vũ có còn muốn thêm cái gì không ạ?
What you're saying is right, right? And the reason why it's important to clear up the confusion is because right now across the country, we're seeing a lot of people be angry about critical race theory without understanding it. And it's odd because just like you said, Maddie, we don't get exposed to critical race theory. It's a very small group of people who actually go and take these courses and study this as a topic, right? Sorry, go ahead before I keep on going.
Yeah, thì anh Huy nói là cái giống như là mình, nếu mà mình nhìn thấy là cả một cái nước Mỹ hiện tại chúng này đang tranh cãi mà gọi là cắt gao luôn cái về cái lý thuyết chủng tộc này, nhưng mà không ai hiểu thực sự nó là như thế nào. Vì bởi vì chỉ có một cái nhóm người thôi, chỉ một nhóm người, thường là những cái người giống như là đã từng học cao học hay là đang theo dõi cái chương trình đó, thì họ đeo đuổi cái chương trình đó, thì họ mới học cái lớp này và họ muốn theo học và hiểu biết thêm những cái lý thuyết chủng tộc. Vì vậy cho nên cái số người mà thực sự hiểu nó và biết nó thì nó hơi bị hiếm.
Right. Yeah. What's being proposed or described as critical race theories these days is just anything that talks about what we would normally just call history, right? Mm-hmm. So, for example, there's a lot of parents right now who are angry at how slavery is portrayed in American history, which is odd because slavery is something that one thing that we've always learned about. It's just now in kind of a hyper politicized, hyper partisan environment where people are complaining about how we teach and talk about slavery, just because apparently it can make students who are not, you know, not students of color feel guilty or feel a little, I guess, ashamed about mm-hmm. history and past. And that shouldn't be the case in the first place.
Giống như anh Huy nói, cái việc mà giống như chúng ta hồi nãy, giống như mà Mary cũng như Billy nói, là cái việc đơn giản những cái gì chúng ta dạy trong trường học là môn lịch sử. Nếu mà chúng ta nhìn thấy lịch sử thì giống như là gọi là cái gọi là nô lệ, cái thế hệ, cái như là cái giai đoạn nô lệ là một phần lịch sử khá là quan trọng ở trong nước Mỹ. Thì nếu mà mình dùng cái lý thuyết chủng tộc thì mình cũng dạy về lịch sử mà gọi là nô lệ, nhưng mình sẽ đến những cái phương diện là nô lệ nó ảnh hưởng như thế nào về một trong cái hệ thống như những cái người sắc tộc đó. Tuy nhiên hiện tại chúng ta có rất là nhiều ba mẹ rất là kiểu như là phẫn nộ nha, kiểu như là phẫn nộ, kể là cái cách mà mình sẽ dạy về cái lịch sử nô lệ như thế nào, đôi lúc sẽ khiến có những em nhỏ sẽ cảm thấy tủi hay là bực bội hay giận dỗi. Thì theo má đề nghị, nếu mà nói như những gì anh Huy nói đó, thì giống như mình nói đơn giản, giống như là nếu bây giờ mình đi giảng dạy lịch sử mà nói về cộng sản, thì tự nhiên những người nào có những cái tư tưởng cộng sản họ giống như bị giật mình á, có tật giật mình á, tự nhiên bị hoảng sợ lên. Tại vì thứ nhất, tại vì khi mình hiểu nhiều, thưa quý vị, khi mình biết nhiều và mình hiểu nhiều hơn về cái sự ảnh hưởng của nó, thì đôi lúc mình sẽ mạnh dạn hơn trong cái việc chống đối nó, hoặc là coi như là sụp đổ nó đi đó. Thì theo má đề nghị á, một đứa nhỏ đó là một cái người điều trị viên hàng ngày, những người má đi, công việc của má đi á, ngoài cái việc gọi là host cho KNKB làm những chương trình, thì công việc hàng ngày của má đi đó là điều trị viên tâm lý. Thì nếu mà mình không sử dụng lý thuyết chủng tộc á, thì má đi sẽ có cái nhìn rất là có màu đối với tất cả những bệnh nhân mà gọi là da màu của má đi. Tại vì theo cái cách học của má đi á, khi má đi ngồi trong các cái nhà trường, khi mà đi giảng dạy cách điều trị á, thì phần lớn tất cả những gì má đi học đều viết và giảng dạy từ cái nhìn của người da trắng, không hề có một cái nhìn của người da màu. Trong cái thời gian má đi học, má đi là một trong, má đi cho nó là dưới 10 người là người da màu học ở trong cái khóa đó. Thì khi mà giống như mình bị cái, trong lúc má đi học, má đi bị cái như là đòi hỏi á, má đi tự nhiên cái bực lắm. Má đi nói là tại sao đây là chỉ là cách duy nhất để mà điều trị, tại nếu mà mình áp dụng cái cách này nó sẽ không phù hợp nếu mà bạn làm việc với một cái người giống như là người Á Châu, nó một người da đen, hay là một người gọi là Native American, có nghĩa là người da đỏ đó, người da đỏ ở đây, thì nó không có phù hợp, tại vì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đó là mình sẽ bị giống như là gọi là mình kỳ thị, nhưng mình phân biệt rõ rệt. Cho nên là khi mà đi học với má đi hay gọi là lên tiếng là cái này không có phù hợp nếu mà sử dụng đối với người Á Châu, rất là đối với người Việt của má đi á, má đi nói là má đi không thể nào sử dụng được. Tại như vậy là má đi sẽ đánh phá cái hệ thống mà gọi là sắp xếp gia đình bên trong. Có nghĩa là tại vì khi mà giảng dạy ở Mỹ á, thì họ hay cái chủ trương đó gọi là individualized, có nghĩa là chủ nghĩa độc thân, chủ nghĩa một mình trước đó đã, nghĩa là tôi nói là tôi làm, tôi viết, cái không có phải là cái hệ thống gia đình. Và giống như là trong người Việt của mình là bất cứ quyết định gì mình làm sẽ ảnh hưởng trực tiếp với cái hệ thống gia đình nội trợ, cái bên trong. Cho nên là nếu theo anh Huy nói thì những người mà có tật giật mình thì mới thấy là sợ con mình. Tại thứ nhất là lịch sử mà, có nghĩa là những đứa trẻ này nó đâu có sống với thời đó, nó đâu có qua cái thời đó, tại sao nó phải cảm nhận là có lỗi, trong khi đây là mình giảng dạy thôi, mình kiểu như là mình chia sẻ cái lịch sử thôi. Billy thấy sao?
Những gì Maddie mới nói rất là hay, tại vì Billy nghĩ là ví dụ như các bạn trẻ đi, mấy em giống như là một tờ giấy trắng, mà khi mà các em không biết gì về lịch sử Việt Nam thì mình không có thể trách móc các em khi mà các em được tìm hiểu những cái tình hình hiện nay rồi sau đó cho mình coi. Thí dụ như Maddie vừa nói nên nêu lên một cái vấn đề là thí dụ như chúng ta nói về chữ cộng sản đi, thì những người nào mà dùng nghe cái chữ đó có thể giật mình, hoặc là nó trigger cái chữ, cái dùng cái trigger word có thể làm cho họ đem lại những cái cảnh năm xưa. Thì nói chung là khi mà chúng ta dạy cho các em biết về cái lịch sử của mình á, thì nó sẽ làm cho nó hiểu rõ hơn. Điển hình ví dụ như actually cách đây không lâu, khoảng chừng 1-2 tuần vừa rồi, thì Billy biết được rằng có mấy em ở trong một cái trường high school định làm một cái flyer thôi, rất là innocent, làm cái flyer để mà đi chuẩn bị đi một, làm một cái sinh hoạt, thì trong đó bỏ lộ một cái lá cờ, thì các em không có biết cái lá cờ đó có cái sự ảnh hưởng cũng khá là lớn cho vài người mà không thích, thì chỉ cần là mình nói là mình đem lại cho các em biết là cái lịch sử của người Việt Nam của mình đang tị nạn tại Hoa Kỳ này, thì các em hiểu rõ hơn, rồi các em mới thay đổi cái design poster đó. Thì đó là cái điển hình. Yeah.
I can jump in a little bit here, right? So forgive me, tại Huy cũng hiểu the thing behind mà nhiều hơn mà nói ra được. It's a little bit easier because my syntax and grammar is pretty bad in Vietnamese. If you haven't seen yet, or been able to tell that, you know what a lot of parents are upset over is not critical race theory, right? It is just learning history, but they're having to confront or face aspects of history where they've always felt uncomfortable with, right? When we start talking about the civil rights movement, for example, you got a lot of parents who gravitate immediately to the easiest, most feel-good aspect of the civil rights movement, and that's Dr. King's I Have a Dream speech, right? And they focus on one line out of that entire speech, right? We should be judged by the content of our character rather than the color of our skin. But they don't want to confront the rest of what happened during the civil rights movement, or confront the fact that Dr. King's speech, that one speech, and a lot of his speeches after that, spoke to the harsh realities for people of color and what we needed to see changed in the country to get to a place where people were truly equal or equitable, or had lives that we could be considered equitable.
Những cái ba mẹ mà phẫn nộ với cái việc mà giống như mình đơn giản mình giải lịch sử đó, thì đơn giản là bởi vì họ thích cái lịch sử mà ở cái cho họ cái cảm giác là vui hơn. Như là ví dụ như là mình nói đơn giản đi, cái là cái phong trào dân quyền mà được giống như là Dr. Martin Luther King á dẫn đầu, thì họ chỉ muốn chỉ cái phần đẹp thôi, có nghĩa là sau khi những cái thay đổi thực sự đã xảy ra, tuy nhiên họ không muốn cái lịch sử mà giống như gọi là cái khúc mà gọi là đen tối. Có nghĩa là chúng ta nên nhớ học lịch sử thì chúng ta không thể nào học cái khúc đẹp, có nghĩa là những cái vẻ vang, những cái chiến thắng. Có nghĩa là những cái ba mẹ đó chỉ muốn là những em nhỏ này để biết đến những cái sự vẻ vang và chiến thắng thôi. Còn những cái khúc mà tối, có nghĩa là cái quãng mà mình phải trải qua những cái lịch sử mà nó đen tối để mà mình dẫn đến được cái sự thay đổi và tạo được cái sự thay đổi đó, thì người ta lại giống như là người ta muốn là giấu nó đi, tại nó không có được đẹp, tại nó không có được khoe ra đẹp. Thì Maddie thấy cái đó giống như là đối với Maddie đó, thì mình nói là học cái môn lịch sử, thì đôi lúc có những quãng lịch sử chúng ta phải đối diện và phải đương đầu. Thì mình nói không, đừng nói xa, đừng nói gần, nói gần đi, giống như lịch sử Việt Nam thôi. Thì chúng ta không thể nào nói lịch sử của người Việt tị nạn nếu chúng ta không nói được cái việc chúng ta bị mất nước. Tại vì sao mà có nhiều người họ khi mà họ nghe đến chữ cộng sản mà họ cảm thấy giống như là bị giống như là nọc gơ khởi khơi lại những cái ký ức rất là đau buồn của họ, là tại sao? Bởi vì mình bị mất nước. Bởi vì mình khóc cái nước mà mình hy vọng có thể trở về. Nước Việt Nam nó vẫn còn đó, chứ không phải là mất hẳn nha. Nhưng mình nói mất nước đây là mình mất cái miền Nam tự do của mình, cái lá cờ tự do của mình, nó không còn nữa. Vì trên thế giới hiện tại trước lúc này, khi họ nhìn về Việt Nam và khi cái lá cờ họ trong công nhận trên thế giới không phải là lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà là lá cờ đỏ sao vàng. Đó là một cái việc sự thật đôi lúc người ta, nhưng khi mình học lịch sử cái khiến người ta rất là đau. Có nghĩa là để mình có thể hiểu được cái lịch sử của người Việt tị nạn và sự có mặt của người Việt trên toàn thế giới hiện tại trong lúc này, có nghĩa là cái việc mà sự ra đi hai cái chữ gọi đi tìm tự do, để chúng ta có thể hiểu được cái lịch sử đó, thì việc đầu tiên chúng ta hiểu là cái tháng tư đen là cái gì, 1975 là cái gì, và tại sao chúng ta có mặt. Thì cái đó mình gọi là cái lịch sử đen, không có nghĩa là nó không có đẹp đó, đúng không? Nó không phải là cái thời huy hoàng của Việt Nam Cộng Hòa nữa, mà là đó là một cái cột mốc lịch sử khá đau thương, đó là chúng ta mất nước. Và sau khi mất nước đó, chúng ta phải chịu sống dưới cái chế độ cộng sản đau khổ, và những rất là nhiều người vì của chúng ta phải mất người thân, mất gia đình và phải chia ly trên cái gọi là con đường đi tìm tự do, và mới có được cái lịch sử của người Việt tị nạn ngày hôm nay. Thì cho nên khi mà nếu mà giống như anh Huy nói là khi chúng ta học lịch sử thì chúng ta không thể chỉ đơn giản giống như đối theo những cái gì đẹp được, bởi vì trước khi nó đẹp và nó được gọi là vinh hoang và nó được thay đổi thì nó sẽ có những chuỗi ngày khá là đen tối. Giống như mình gọi là cái phong trào dân quyền cũng vậy, trước khi có thể có những luật và những cái đạo luật thực sự thay đổi, làm thực sự thay đổi cái quyền kiểu như là cái dân quyền cho người da màu, thì coi như là trước đó là khoảng 10, coi như hơn cả mấy chục năm mà người da màu họ phải chịu đựng cái sự mà gọi là bất công và phải chịu đựng cái sự đàn áp một cách tàn ác, thì họ mới có nhìn thấy được cái gọi là hiện tại là cái phong trào mà đòi nhân quyền, là chỉ là mình họ nhìn thấy được cái gọi là cái gì, cái giống mà nó được gieo lên thôi, nó mới nảy mầm thôi, chứ thực sự là vẫn chưa hẳn là nó mọc lên một cái cây nữa, thì chúng ta vẫn còn khá là nhiều công việc để mà làm để thực sự mình nhìn thấy cái sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta phải cảm ơn cái phong trào dân quyền đó và sự thành công của nó, bởi vì nó mới có sự là một cái đà để thúc đẩy cho những sự thay đổi sau này đối với những người da màu khác, chứ không phải là chỉ riêng những người da đen không. Anh Huy, anh còn cái gì muốn add nữa hay không ạ?
No, just thank you for providing examples that are more culturally relevant.
No, thank you. Thì bây giờ mình nói đến mình đã giải thích là lý thuyết chủng tộc là gì và tại sao cái những cái lý thuyết chủng tộc hiện tại đang bị giống như là người ta đả kích, hay là mình gọi là bị GOP nó công kích. Thì em nghĩ là bây giờ mình sẽ chuyển mà nói đến cái gọi là tại sao lý thuyết chủng tộc nó quan trọng đối với những chính sách như thế nào, cái tầm quan trọng của lý thuyết chủng tộc trong các những chính sách như thế nào.
If you want to hop in, Billy, I can just kind of provide a little response to that. Yeah, thank you. Well, so I mean, this is part of the concern and part of the really concerning impact for around the conversations of critical race theory is that it is being used as a political hammer to get across an agenda in education that has long been something that people don't agree over, right? And that's the issue of vouchers.
Thì anh Huy nói là cái như là cái lý thuyết chủng tộc nó liên quan đến cái việc chính sách, đó là hiện tại cái lý thuyết chủng tộc này được sử dụng theo việc mà chính trị gọi là như là cái búa chính trị, đúng không anh, để mà có thể giống như là làm cái búa nó dùng as a political hammer để làm cái gì anh?
Well, it's to try to get school vouchers adopted, right? Because okay. Of the oh yeah, go ahead, sorry.
Cái như hiện tại lý thuyết chủng tộc được sử dụng như là một cái búa chính trị để mình nhằm mục đích thúc đẩy cái việc mà gọi là cái nhà trường họ được những cái voucher, có nghĩa là những cái phiếu ưu đãi gì đó. Thì anh giải thích thêm một chút xíu gọi là những cái school voucher này nó như thế nào anh?
Sure. So school vouchers are a proposal that allows parents to take their kids out of a public school and use the money that would normally be allocated to the school for that child to then actually pay tuition at a private school.
Wow. Cái như là theo anh Huy giải thích đó, thì cái school voucher hay gọi là những cái phiếu ưu đãi này đó, thì những cái phiếu này ưu đãi này đặc biệt đó là cho cha mẹ cái quyền, những cái phép để mà trong cũng như là không cho con đi học trường công, mình gọi là dạy không cho con đi học trường công, và có quyền sử dụng cái số tiền này, cứ như là rút cái tiền này ra tại trường công, thường thường là do tiền thuế của mình đóng vào, thì đương nhiên con mình nó sẽ được đi học trường công miễn phí. Thì cái phiếu ưu đãi này đặc biệt á, là cha mẹ có quyền lấy con ra khỏi cái trường công đó, và lấy cái tiền đó, cái tiền mà mình đóng vào để mà như là gọi là giúp đỡ trường công đó, thì mình sẽ lấy cái tiền đó mình trả cho con đi học ở trường tư. Nhưng mà theo em thấy đó, nếu mà làm như vậy, không phải trường công, không phải cha mẹ nào cũng có cái điều kiện đó, và mình không biết cái voucher này với cái gọi là cái hiện kim nó bao nhiêu anh, cái như là what is the monetary?
Well, that's going to vary by school district. You have schools that receive only what's called basic aid. And in those schools, there are no additional fees that are paid per student, but a voucher can still be worth $1,000 to $2,000 annually that can help cover the cost of tuition at a private school. In other districts, that can look entirely different. The main concept, though, the main idea behind this proposal is to take money away from public schools and privatize education. This is an issue that has been around for decades, but the proponents of school vouchers are now using critical race theory as a way to beat up public schools, even though critical race theory is not being taught in our public schools.
No, not at all.
Yeah, to redirect that money into private schools, because they're saying, hey, parents, if you don't want your students to learn critical race theory, support vouchers so you can then send them to private school.
Em nghĩ là cái point này rất là quan trọng, để cái người Việt chúng ta phải hiểu là hiện tại cái lý thuyết chúng ta không có được giảng dạy trong nhà trường nha quý vị. Cái việc đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ là hiện tại nó chưa có được giảng dạy. Có nghĩa là người ta chỉ là giống như đề cử thôi, có nghĩa là đề cử nó hay là đề nghị được giảng dạy trong nhà trường, nhưng mà nó không chưa có được thông qua. Và hiện tại trong các cấp từ cấp 1 đến cấp 3 thì không có ai học về giảng dạy cái lý thuyết chúng ta hết. Tuy nhiên hiện tại trong lúc này thì ở trong cái chính trị của chúng ta, họ sử dụng cái lý thuyết chủng tộc này nhằm là một cái gọi là con dao, để mà cái gì giống như anh Huy nói là cái búa đó, để mà đập phá cái hệ thống trường công, bằng cách đó là họ nói là nếu mà quý vị không muốn con quý vị học lý thuyết chủng tộc trong trường công thì quý vị có quyền đưa con qua, như là lấy con mình ra, thì qua cái hệ thống gọi là school voucher, có nghĩa là những cái chi phí ưu đãi này. Thì theo anh Huy giải thích đó, nếu mà mình nói là những cái chi phí ưu đãi này là tùy theo khu vực, tùy theo cái nhà trường, không phải cái chi phí nào nó cũng như chi phí nào, bởi vì tùy khu vực thì nó có cái sự cái tiền mà gọi là cái tiền họ nhận được để mà có thể nuôi trường công hoặc là để có thể xây dựng trường công, thì nó tùy theo cái số tiền họ nhận được từ tiểu bang, từ liên bang, chứ không phải là trường nào nó cũng như trường nào. Nếu giống như anh Huy nói, ví dụ như những cái gia đình hay là những cái những người mà họ sống những cái khu mình gọi là khu nhà nghèo hay là khu ghetto đó, mình gọi là khu project đó, thì những trường công ở đó nó sẽ không có phải được đầu tư và cũng như được những cái số tiền cần thiết. Thì nếu mà mình nói là những cái ba mẹ đó lấy con đi học trường tư, thì quý vị thực sự nếu mà mình nói mà thực tế nha quý vị, Maddie nè có con nha, có đứa con nhỏ quá, chưa đầy 2 tuổi. Thưa quý vị, để có thể đưa con đi trường tư, bởi vì con nó quá nhỏ là phải đi gửi để mà đi làm á đó. Tại vì gọi là 4 chữ cơm áo gạo tiền nha quý vị. Là má đi phải đưa con đi học ở một cái chỗ khác, chứ không phải ở cái chỗ mình ở. Và cái chỗ đó phải gần cái công việc của mình. Thứ nhất là tại vì con mình có chuyện gì mình còn chạy được. Thì thưa quý vị, một tuần á, má đi phải đóng cái trường tư đó. Bây giờ không biết có gửi hay không gửi, 3 ngày thôi má đi phải đóng là 184 đồng. Có nghĩa là cứ nhắm mắt là một tuần là nó lấy 184 đồng. Nên nó cái tiền đó chỉ là nó giữ thôi đó. Nó chưa có nó có còn mình tả sữa đồ ăn là mình đem vô hết đó quý vị. Thì quý vị cứ nghĩ đi, má đi là phải là má đi là hiện là có bằng nha, bằng cao học nha, là điều trị viên nha, là một cái công việc khá là coi như là cũng là lương cao, mà má đi còn chất lên chất xuống đó. Coi như là tuần này tuần kia phải tính đó, tính cái tiền đó đó. Thì một ba mẹ không làm ở cái mức lương của má đi, không làm ở cái công việc của như má đi, thì làm sao họ có thể chịu được để mà đem con, không không những chỉ là đem ra các khu vực mình ở, chở con đến cái trường tư, cái trường tư mà mình muốn. Và thường thường những cái trường tư mà thực tế đó, thì nó không xây ở các trong các khu vực mình ở, đôi lúc nó xây cách nơi mình ở, và đôi lúc nó khá là mắc tiền và khó vô nữa, chứ không phải là đơn giản. Thì Maddy thấy là cái này là một cách, có nghĩa là người ta khóa trường công và một đưa cái hệ thống giáo dục thành tư nhân. Thì khi quý vị nên nhớ, khi nó là tư nhân thì đôi lúc những cái chương trình giảng dạy của nó sẽ có thể tư nhân hết, có nghĩa là nó sẽ không giảng dạy những cái chương trình mà mình muốn con mình học, hoặc là những cái lịch sử, mình nói nôm na đi, những cái lịch sử mà mình muốn con mình học, nó sẽ hoàn toàn bị tư nhân hóa hết. Thì nó sẽ đi theo cái trường đó nó muốn dạy cái gì, như cái hệ thống nó không còn chung nữa, cái board of the education nó không còn chung nữa, đúng không? Khi mà mình privatize, nếu nói như vậy có đúng không anh Huy? But when you privatize education, then they can limit and as well as control the, you know, what subject and what information can be teach.
Right, and I think Billy's been trying to hop into some thoughts here, but yes, if you go to private education, right, they aren't subject to the school boards that people elect, that residents in different districts elect, right? Private schools are, you know, they follow their own rules and they can teach their own content. For example, think of, you know, a chart, like a Catholic school, right? We're going to defer to Billy here real quick.
No, I agree, because when you go to a, so I realize a lot of mayhem, there's a lot of mayhem you've seen that come here under a religious school. So it's kind of different from a public school, where public school thì mình có cái sự, we have policy in place, right? We have cái chính sách của bên học khu, ví dụ như set by các ủy viên giáo dục của học khu. So tùy theo cái học khu của mình, ví dụ như đông người Việt thì chúng ta sẽ có một cái tiếng nói hopefully cho cái học khu đó. Thì khi mà mình nói về chính sách đó, thì mình may mắn là mình sống ở đất nước Hoa Kỳ, có một cái cơ quan thống kê dân số hàng năm, actually hàng 10 năm, thì họ đếm cái dân số của Hoa Kỳ. Every 10 years they recount the population. So từ cái này mình có thể coi cái khu vực của mình nó có thay đổi về thống kê dân số hay không, và mình đem lại những cái có thể nói là cái tiền từ chính phủ liên bang tới tiểu bang để xuống, đổ xuống tới địa phương để giúp cho cái khu vực đó. Thì Billy nghĩ rằng nó có cái critical race nó có quan trọng hay không thì tùy theo cái tiếng nói của cái cộng đồng đang sống tại cái địa phương. Thì ví dụ như cộng đồng Việt Nam của chúng ta đi, nếu mà chúng ta ở lại quận Cam đi, nếu mà chúng ta muốn các em hiểu được về cái lý thuyết cực điểm về chủng tộc tại Hoa Kỳ, thì chúng ta nên có một cái tiếng nói đến những người ủy viên giáo dục của học khu, right? Thí dụ như ở học khu lân cận thì chúng ta có 5 người, thì mình nói cho 5 người đó hiểu được để mà họ có thể áp dụng trong, hopefully, trong cái chính sách của cái học khu đó. Còn không lên cao nữa thì mình có dân biểu tiểu bang, assembly hoặc là state senator, họ có thể làm cái luật. Thì Billy trong quá khứ nghe được rằng các đạo luật như là văn hóa Việt Nam hoặc lịch sử Việt Nam cũng được propose lên để dạy lại cho các em trong trường lớp. Và rồi hopefully một ngày nào đó chúng ta sẽ có những cái chương trình này áp dụng, vì chúng ta cũng có một người tòa tối cao pháp viện, bà Jackson, mới được lên sẽ là người da đen, người phụ nữ đầu tiên da đen lên để mà đảm trách cái vai trò interpret cái luật của hiến pháp Hoa Kỳ của chúng ta. Thì bà cũng nói rằng tuổi trẻ là tương lai của cộng đồng mình, thì mình phải giúp cho các em hiểu được. Và khi mà chúng ta nói về các em thì ông tướng McMillan, khi Billy có nghe qua một cái kỳ phỏng vấn, hình như là ông cũng được đề hỏi lên là should critical race theory be taught at West Point, thì cái ông tướng McMillan có trả lời là các học viên tại học viện của quân sự West Point nên biết được thế nào, nên biết được cái critical race theory này, là tại vì để mà họ hiểu được cái nào là cái quan điểm, mà cái nào là cái nhận điểm, nhận định của một cái cá nhân, những cái lãnh đạo, nhất là những người sĩ quan để đi ra chiến trường, hoặc là lãnh đạo cái người dân nào đó, lãnh đạo đất nước thì họ biết để mà họ thông cảm hơn, để mà họ làm tròn cái bổn phận của một người lãnh đạo.
Em nghĩ là giống như Billy, em cũng nghĩ giống như Billy nói đó, em nghĩ là Billy nói là những cái ý kiến rất là hay, là quý vị đã hiểu đó. Đó là khi mình sống ở trên nước Mỹ, mình có được cái thống kê dân số gọi là cái census đó quý vị, thì cứ mỗi 10 năm họ làm như vậy đó. Thì cái mục đích của cái thống kê dân số thưa quý vị như vậy, cho nên là nếu mà quý vị để ý cứ mỗi 10 năm đó, thì là tất cả mọi người cứ như là những cái thứ tiếng khác nhau như là tiếng Hoa, tiếng Việt, họ đều đã khuyến khích tất cả những cái dân số đó nên giống như điền cái tờ giấy đó. Bởi vì cái dân số khi mà họ tính cái dân số là thống kê dân số, là miễn mình là cái người ở đó, mình ở trong cái khu vực đó thì mình được tính. Bởi vì giống như Billy nói, khi mà mình làm cái thống kê dân số trong khu vực, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và tại sao mình muốn cái hệ thống trường công nó vẫn giữ dẫn, là tại vì thứ nhất, khi mà trường công mình còn có những cái ủy ban giáo dục hay là những cái chính sách giáo dục mà họ đưa xuống để mà họ có thể bảo đảm cái hệ thống giáo dục nó được mình gọi là công bằng hơn, thì khi mà mình đưa cái hệ thống giáo dục nó tư nhân đi đó, thì cái việc mà gọi là khai chữ tư nhân thôi là mình biết là nó không theo rồi đó. Cái này nó muốn làm sao nó làm, mỗi một trường là có một ý kiến khác nhau, một trường có cách giảng dạy khác nhau, thì nó sẽ không đi theo một cái hệ thống, thì nó không bị ép buộc dưới cái hệ thống giáo dục mà nước Mỹ tạo ra, và nó cũng không đi theo những cái chính sách đó nữa. Cho nên là đâm ra mình, con mình nó có thể giống như là những cái gì nó học trong cái trường tư có thể bị mình gọi là mai một, có nghĩa là chỉ là một hướng thôi, nhằm một chiều thôi, nó không được cái sự đa dạng. Và khi mà mình làm trong cái công việc mà mình gọi là mình điền cái giấy tờ mà để mà dân số khu vực rồi này kia đó, thì khi khu vực của mình nhiều một cái phần dân số nào đó, giống như là Billy nói, ví dụ trong cái khu vực mình ở, cái dân số của người Việt đông, thì người Việt sẽ có tiếng nói nhiều hơn để mà trong thay đổi cái việc mà gọi là chính sách giảng dạy trong cái khu vực đó. Ví dụ như mình có thể nói là ở quận Cam người Việt đông quá thì nên có những cái chương trình dạy lịch sử, hay là những cái môn học lịch sử, hay là những cái tiếng Việt, đơn giản là mình có những cái lớp gọi là tiếng Việt để mà mình có thể giữ cái tiếng Việt của mình đối với thế hệ sau này. Mình nói nôm na đi thì thật sự quý vị nếu mà để ý đó, những cái em nhỏ mình mà Manny có bạn là người Hoa, họ đẻ, họ sanh ở đây, họ vẫn nói được tiếng Hoa. Tại vì sao? Ba mẹ của họ đưa họ đi học những cái trường dạy tiếng Hoa, và để cho họ có thể giữ được cái ngôn ngữ, và cũng như là giữ được cái, khi mình giữ được cái ngôn ngữ thì đôi lúc mình sẽ giữ được cái nguồn gốc, và giữ được cái nguồn gốc thì mình, những em đó nó sẽ hiểu hơn và có sự gạch nổi hơn những cái thế hệ đi trước. Thì giống như là khi mình dạy tiếng Việt cho con của mình cũng vậy, thì không đơn giản mình chỉ dạy nó tiếng Việt để mình nói tiếng Việt, mà bởi vì mình dạy cho nó cái nguồn gốc của nó từ đâu đến và tại sao nó có mặt ở đây. Thì khi mình ở trong cái khu vực mình sống, khi mà dân số của mình cao, mình nên có sự đòi hỏi đó. Nhưng tuy nhiên những cái sự đòi hỏi này, giống như Billy, anh Huy nói đó, là chỉ đối với những cái hệ thống giáo dục công mà thôi quý vị. Nếu mà tư thì mình có đòi hỏi thằng tư, mạnh ai nó trả tiền mà, thì mạnh ai nấy lo, chứ đâu có lo. Vì vậy cho nên khi mà mình đòi hỏi cái sự thay đổi là mình muốn ở trong cái hệ thống trường công. Vì vậy cho nên khi mà ở trong chính trị họ dùng những cái chiêu gọi là những cái, gọi là mình gọi là những cái thuật đó, những cái chiêu thuật để mà họ đẩy một cái chính sách nào đó, hay để mà họ thúc đẩy một cái gì đó, tới lúc mình phải hỏi ai hưởng lợi nhiều nhất, ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, và ai được cái lợi nhiều nhất. Thì thưa quý vị, phần lớn người da màu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhá. Chúng ta cái việc mà hưởng lợi thì chưa có nói tới đi, mình ảnh hưởng đầu tiên là mình sẽ bị ảnh hưởng trước. Bởi vì thường những cái trường công á, mà được đầu tư á, hay là được có những cái gọi là sự ủng hộ nhiều á, là những trường công ở những cái khu vực gọi là phát triển và giàu. Còn những cái trường công mà gọi là ở khu vực mà nghèo, giống như là Billy nói, đừng có nói đến dân số đi, chỉ nói đến cái gọi là cái khu vực đó, những cái người sống ở đó, những cái mức lương ở đó, những cái gì xảy ra thôi, là mình thấy nó đã thay đổi và ảnh hưởng như thế nào trong cái trường công đó rồi. Đó, thì nếu mà quý vị đó nghe những cái câu chuyện những cái thầy cô không đủ sách vở trong những cái trường công, hay là những em nhỏ không có đủ điều kiện đi học, là những cái trường công nó nằm ở trong những khu vực khá là nghèo và có khá là bị ảnh hưởng. Thì nếu mà khi chúng ta gọi là tư đi cái công việc mà giảng dạy như vậy, thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều trên những cái thế hệ về sau, những cái thế hệ mà nó không có được điều kiện để có thể đi đến học, đi đến trường lớp, để mà ở trong những cái trường tư như vậy. Thì đâm ra mình sẽ khiến cho những cái thế hệ đó mình bằng cách đó là Mai thì thấy là nếu mà mình làm như vậy thì mình bằng cách là mình gián tiếp đàn áp những cái thế hệ đó, thì Mai thì thấy nó cũng giống như là bên hệ thống của bên Việt Nam, tức nghĩa là có tiền đi học thì đương nhiên nâng cao kiến thức được, còn không đi học là cứ nghèo hoài thôi, đúng không? Thì mình thấy là mình nên để ý những cái việc thay đổi đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho thế hệ sau này của mình.
Just to kind of tap onto that a little bit, Maddie, and also to what Billy mentioned, both of you mentioned really early on, right? There's a lot of focus on critical race theory, but that's a separate question from whether or not we should be learning about race generally, right? Junior high, high school, maybe even elementary school. Should there be times when we discuss race? And I think the answer, personally, I think the answer to that is yes.
Thì giống như anh Huy muốn nhắc lại một chút xíu thôi quý vị, là giống như là cái vấn đề là lý thuyết chủng tộc, thì tuy hiện tại trong lúc này chúng ta không có giảng dạy nó ở trong những cái cấp dưới như cấp 1 đến cấp 3, nhưng mà ở một cái thời điểm nào đó chúng ta phải cần nói đến chủng tộc và cái việc gọi là chủng tộc ảnh hưởng như thế nào trong một hệ thống, và cái hệ thống nó ảnh hưởng như thế nào đối với một chủng tộc, thì cái lý thuyết này nó vẫn cần phải được nói đến và được giảng dạy, chỉ là chúng ta nói đến ở thời điểm nào và trong lúc nào.
Right. Oh, both of you have talked about how learning about this can give us new perspectives and how can we can see things from the perspective of other communities and other experiences. And that is something that we should instill in every person at an early age. It teaches empathy. It teaches us sympathy, and it teaches us some of the socialization on how we engage and interact with each other. In ways that can address some of the oppression and some of the stereotypes and prejudices that have carried over from the past.
Thì giống như phải nói cái việc mà giống như lúc đầu thì Billy với Lima thì cũng đã nói rồi, cái việc mà giảng dạy lý thuyết chủng tộc nó khá là quan trọng và cũng khá là tốt, nó có việc thay đổi cái nhìn của mình đối với những cái người bạn da màu khác, những cái chủng tộc khác. Bởi vì khi mà chúng ta có thể hiểu được lịch sử đa chiều, có nghĩa khi chúng ta nghe được những câu chuyện từ những cái người họ từng trải, họ sống trong cái đó, thì chúng ta sẽ có thêm sự gọi là thấu hiểu, mình gọi là có hiểu thì có thương. Thì khi mình có hiểu được họ thì mình sẽ giống như là thấu hiểu được họ nhiều hơn, mình sẽ có được cái lòng nhân ái đối với họ nhiều hơn, mình sẽ mở cái lòng của mình ra. Và như vậy khi mình giao tiếp với họ hay là mình tạo quan hệ với họ thì họ sẽ giống như mình sẽ thấy có sự mà nó có tình cảm nói tốt hơn. Và một cách nữa đó là mình có thể chống lại những cái định kiến mà gọi là phân biệt chủng tộc với những định kiến kỳ thị mà trước đó mình có thể là bị giảng dạy sai, hoặc là mình bị truyền lại từ những cái thế hệ trước hay là những cái gì từng trải trước. Thì cái đó cũng là một cái điều rất là quan trọng. Thì em nghĩ cái đó cũng đúng anh, tại thứ nhất là theo giống như là ở phương diện của Maddie đó, thì là một cái người điều trị viên á, thì cái điều mà đi thường hay được học và được nói rất là nhiều đó là khi chúng ta sanh ra thì là chúng ta học thương và học yêu trước nha quý vị. Chúng ta không có học ghét và cũng không có học cái việc mà phân biệt hay là có những định kiến. Những cái đó là chúng ta được dạy lại và chúng ta được giảng dạy qua giống như là thứ nhất là cách cư xử của trong nhà trước ba mẹ, hay là rồi khi mà chúng ta ra ngoài là xã hội, rồi những cái hệ thống với nhau, thì nó mới đưa chúng ta có được cái ý định là thù ghét hay phân biệt hay là muốn đàn áp một ai đó. Cho nên là thì giống như anh Huy nói rất là đúng, khi chúng ta dạy lý thuyết chủng tộc ở cái tuổi càng nhỏ càng sớm thì cái việc mà mình thay đổi cái thế hệ sau này nó sẽ có một cái chiều sâu hơn. Thực cả thì giống như anh Huy nói nó rất là hay, tại vì trong nhà của em đơn giản thôi, em có những cái đứa cháu, có nghĩa là khi mà những đứa cháu của em á, khi mà những cháu đi hiểu được thêm về cái lịch sử giống như là gọi là cái phía cạnh mà nhiều cái phía cạnh như là những lịch sử gọi là tối đi, những lịch sử đen tối, những lịch sử sai của nước Mỹ đi, từ thời nô lệ cho đến việc phân biệt chủng tộc, chủng việc đàn áp, thì những cái đứa cháu đó rất là mạnh dạn trong cái việc mà lên tiếng để mà có thể là đòi nhân quyền, hay là lên tiếng để ủng hộ những cái phong trào dân quyền và nhân quyền, không phải chỉ riêng cho cộng đồng người da đen mà kể cả cho chính cộng đồng của bé. Bé cũng muốn rồi, giống như bé cũng muốn người Việt của mình sau này cũng có những cái tiếng nói ngang nhau với những cộng đồng khác, chúng ta được cũng có được hưởng những cái quyền ngang nhau thôi như những cộng đồng khác. Thì em thấy cái đó cũng rất là hay. Thì thứ nhất là nếu mà mình nói tương lai của sau này là do những đứa trẻ, thì chúng ta phải có sự đầu tư, phải có sự đầu tư rõ ràng từ kiến thức và cũng như là từ cái phương diện giảng dạy. Anh Huy ơi, anh biến mất đâu rồi anh Huy ơi? Thưa quý vị là xin lỗi, anh Huy phải mở đèn cho nên là anh Huy không biết mở đèn sao mà hồi tắt luôn. Welcome back anh. Thì em nghĩ anh nói cái đó cũng là đúng. Billy thấy sao hả Billy?
Phải nói rằng cảm ơn hai bạn để nói nêu lên những cái công chuyện này. Ví dụ như hồi đó Billy khi mà học về tội phạm học, luật và xã hội học á, thì cũng có cái đặt cái câu hỏi, có nhiều người cũng nghĩ rằng người ta sinh ra có tự nhiên là cái người criminal hay không. Nhưng mà thực ra thì theo Billy á, là mình sinh ra nếu mà mình có một cái con đường đúng, có nghĩa là mình được absorb, mình được đi theo những các người lớn mà có những cái doing good things, những cái làm việc tốt đó, thì mình sẽ bắt chước theo. Thí dụ như cho mấy em bắt đầu từ nhỏ đi làm những cái công tác từ thiện, thí dụ như ra ngoài giúp feed những người vô gia cư, hoặc là làm những cái công tác làm sạch biển, hoặc là dọn dẹp đường phố, thì nó làm cho các em suy nghĩ lại, ngoài chúng ta ra, chúng ta may mắn hơn những người này, và mình không có nên đánh giá họ bởi người da bằng da màu, bằng màu da của họ, mà mình phải thông cảm cho họ, giống như Huy nói về empathy và sympathy. Mình phải thông cảm cho họ, và mình phải nói, và phải làm sao để giúp cho họ có một cái cuộc sống tốt hơn. Thì Billy nghĩ rằng phải dạy cho các em biết từ nhỏ để mà các em có thể hiểu và thông cảm. And that is one of the reason why Billy tiếp tục tham gia và sinh hoạt với các em trong tổ hội sinh viên Việt Nam cho tới ngày hôm nay là như vậy.
Nghĩa là Billy là coi như là theo dạng micro, coi như là may việc trong trong cộng đồng của mình rồi đi ra. Maddie là theo kiểu mà giống như là, tại vì công việc của Maddie làm, Maddie lại nhìn theo cái viếng mà macro nhiều hơn. Coi như là thì nếu như giống như Billy nói đó, nếu mà cái cây á mình trồng ở trong một cái khu vực mà nó được gọi là có những cái đất đai tốt, hay có được màu mỡ, có được sự chăm sóc, thì đương nhiên cái cây đó nó sẽ có cơ hội được nở tốt hơn, đâm chồi một cách gọi là theo khả năng của nó và vượt bậc. Tuy nhiên có những cái cây lại không được trồng, rất là thiếu may mắn hơn là không có được trồng ở những cái vùng đất đó. Thì đối với Maddie thì Maddie lại rất là ủng hộ những cái phong trào hoặc là những cái chương trình mà có thể giảng dạy từ nhỏ cho mấy em, để thứ nhất chúng ta có thể tạo được một cái sự công bằng cho tất cả các em có điều kiện. Để cho dù các em sống coi như là cái cây đó lớn ở bất cứ trong trường hợp nào, vẫn có được cái điều kiện để vươn lên và để có thể mà sống đúng theo cái bản chất và khả năng của em. Thì giống như Maddie nói đó, là tại vì sao Maddie lại ủng hộ cái việc mà dạy lưới cái chủng tộc càng sớm càng tốt. Và thứ nhất là chúng ta có thể thay đổi, giống như là chúng ta sẽ có được nhiều những cái người, những em sau này, mình nói nôm na đi, bây giờ mình có được một người nữ da đen ở trong pháp viện tối cao, thì chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm, 20 năm nữa sẽ thay đổi như thế nào ở những cái thế hệ sau này. Có nghĩa là những em hiện tại đang xem, em sẽ được thúc đẩy và cho rằng mình cũng có thể giống như người đó. Thì giống như Maddie, anh Huy hay Billy, khi chúng ta ở cái phương diện này thì các em cũng nhìn về chúng ta là chúng em, các em cũng nói là một ngày nào tôi cũng có thể trở thành luật sư giống như anh Huy, hay một ngày nào đó tôi cũng có thể là một người giảng dạy như anh Billy, hay là một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành điều trị viên tâm lý như Maddie. Thì chúng ta trở thành những cái người lãnh đạo, những cái người mà tạo hướng đi cho các em. Thì như vậy trong cái việc chúng ta phải hiểu hơn hay là thấu hiểu hơn về cái việc là lý thuyết chủng tộc, để mà có thể giúp các em, giống như Billy nói vậy, để có thể giúp các em có thêm cái sự mà thấu hiểu, thông cảm, thì chính bản thân chúng ta cũng phải có những cái sự mà gọi là thấu hiểu, thông cảm riêng của mình, đúng không anh? Thì nếu không thì mình vẫn nó hơi bị đi sai lối đó.
Đúng thì rồi. Bây giờ tại mình vì bây giờ chúng như... ta sorry Maddie
Billy
muốn nói thêm là chúng ta ở đang một cái thời kỳ rất là interesting, là tại vì chúng ta có hồi xưa chúng ta có người Việt Nam chúng ta tị nạn qua Hoa Kỳ từ năm 1970 right. Bây giờ thì chúng ta lại có những người của bên Afghanistan và cũng như là Ukraine cũng có thể chuẩn bị qua, thì không biết là trong cái làn sóng này chúng ta sẽ có những cái sự kỳ thị nào không, thì mong rằng qua cái critical race theory này chúng ta sẽ áp dụng được trong cái nền giáo dục của Hoa Kỳ để mà chúng ta chuẩn bị đón chào với một người dân số mới cho tới khu vực của chúng ta.
Em nghĩ là Billy nói cái này rất là hay đó, em cảm ơn Billy rất là nhiều. Chúng ta nói là trong hiện tại chúng này và trong tương lai, chúng ta thực sự phải nhìn sự thật, đó là chúng ta có một cái số người dân xin tị nạn, đúng không? Tị nạn chính trị khá là lớn từ Afghanistan và cũng như là từ đất nước Ukraine. Thì khi chúng ta có thể hiểu được và có thể sử dụng được cái lý thuyết chủng tộc để mà chúng ta sẽ mở rộng. Em thấy là cái lý thuyết chủng tộc này là giúp chúng ta có thể mở lòng nhiều hơn và mở cái tầm nhìn của chúng ta để chúng ta có thể đón nhận tất cả những người ở chủng tộc khác một cách giống như là chân thành hơn, là mình sẽ cỡ mắt ký màu của mình ra để mà mình có thể đón nhận họ như đón nhận họ bằng tình người của mình, có nghĩa là người với nhau, có nghĩa là bằng cái sự mà giống như là họ với mình có một sự gạch nối với nhau, đó là họ cũng chạy dạy, họ cũng cần tị nạn, họ cũng phải vượt qua cái sự mà mất mát trong chiến tranh. Thì em thấy là đối với người Việt chúng ta, cái đó là cái mà chúng ta thấu hiểu nhất, nhất là đối với những người Việt tị nạn. Vậy chúng ta biết cái cảm giác như thế nào khi chúng ta bị mất nước, khi chúng ta bị giống như là phải chạy giặt và phải bỏ đất nước chúng ta để tìm một nơi để mà an toàn cho gia đình của mình. Thì mình thấy đó, cái lý thuyết chủng tộc nó đã sử dụng ngay lập tức, có nghĩa là không phải chỉ là màu da, mà cái kinh nghiệm của chúng ta, cái tình trạng chúng ta cũng rất là giống nhau. Thì vậy chúng ta có thể thấu hiểu với nhau, và chúng ta có thể mở lòng với nhau, và chúng ta có thể đón với nhau bằng tình người với nhau. Và tình bác ái. Dạ, đúng là tình bác ái, tình thân ái. Thank you, Billy. Thì bây giờ mình cũng gần hết giờ rồi. Mình chỉ còn vài phút nữa thôi là hết cái livestream này. Thì Maddie muốn, trước khi mình kết thì mình thấy là những cái đề tài chúng ta vừa nói á, nó có chung một cái điểm như vậy. Thì không biết là Billy với anh Huy có thấy đồng ý với Maddie không? Đó là lý thuyết chủng tộc. Khi chúng ta hiểu được nó, nhà chúng ta có thể biết thêm về nó, thì chúng ta đơn thuần chúng ta sẽ trở thành những cái người sẽ chống lại những cái hệ thống phân biệt và kỳ thị chúng ta.
Yeah, of course. Yes, you know, I think we all share the same sentiment here, and it's key because we should try to learn from the perspectives of others. We should try to understand the history and the experiences that different people, different communities go through, because it shapes how we view the world and how we view our communities today. I think the one point I would like to just kind of relay to our audience here is, you know, don't let buzzwords like critical race theory take you away from understanding the ideas and the concepts behind the things that we need to address. Right now, critical race theory is being used as just a buzzword to get people angry, and there's nothing to be angry over, right? But when we are talking about issues of race, we shouldn't be afraid of that either. We need to step in front of that conversation. We need to be a part of it because it's an undeniable part of our lives, as though some people may try to hide it and kind of, you know, bury their heads away from it. If we can address this issue head on, we can learn to live and work and communicate with each other in much more effective ways.
Mm-hmm. Thì giống như tóm tắt những cái ý chính anh Huy nói đó, là anh Huy nói là chúng ta không nên bị hoảng sợ hay là cảm thấy giống như là thôi tôi không muốn biết. Chỉ đơn giản bởi vì khi chúng ta nghe được cái chữ critical race theory hay là gọi là lý thuyết chủng tộc, nghe nó mông lung quá hay như là nó cao quá thì chúng ta lại hoảng sợ. Cái quan trọng ở đây á, anh Huy muốn truyền đạt cho quý vị đó là chúng ta nên cái điều quan trọng là chúng ta nên học hỏi và hiểu thêm về cái kinh nghiệm của một cái người khác từ phía của họ. Cái đó là điều quan trọng trong cái việc lý thuyết chủng tộc, đó là chúng ta nên lắng nghe và thấu hiểu hơn ở những cái kinh nghiệm của những cộng đồng khác và những sự việc xảy ra trong lịch sử để mà xem họ đã trải qua nó như thế nào và cái sự trải nghiệm của họ ra sau, bởi vì một phần lớn là nó sẽ giúp chúng ta tạo ra định hình được cái phương diện cái cộng đồng nó như thế nào, tương lai của mình là sao. Và quý vị nên nhớ, người Việt chúng ta cũng đang định hình cái tương lai của nước Mỹ như thế nào, chúng ta cũng đóng góp trong cái việc lịch sử đó, thì tại sao chúng ta không thể lắng nghe, tại sao chúng ta không có thể học hiểu thêm về những cộng đồng khác, họ lịch sử của họ ra sao, họ trải qua như thế nào, và họ làm sao tạo được cái gọi là cái hai chữ là nước Mỹ như thế nào. Chị giống như là anh Huy nói là cái chúng ta nên hiểu là như vậy. Hiện tại chúng này thì cái chữ mà critical race theory chỉ đang được sử dụng trong cái việc mà chính trị, hoặc có nghĩa là một cái thuật để mà họ có thể làm sợ những như là người dân, để mà họ không có hiểu thêm. Tuy nhiên chúng ta nên, và cũng giống như là cái câu chuyện gọi là chủng tộc, khi mà chúng ta đối diện với những cái vấn đề liên quan đến chủng tộc, chúng ta cũng nên phải thẳng thắn với nó. Bởi vì thứ nhất, chúng ta là người Việt, cho dù chúng ta có trốn chạy, bây giờ quý vị có đổi cái tóc màu vàng, bây giờ cái dù quý vị có cắt con mắt đi chăng nữa, hay là làm cái lỗ mũi cao lên đi chăng nữa, quý vị người Việt là vẫn là người Việt. Người ta ra ngoài, người ta vẫn coi mình là người Á Châu và người Việt, nó sẽ không thay đổi cái bản chất của chủng tộc của chúng ta. Cho dù chúng ta có thể thay đổi cái ngoại hình của chúng ta, hay là công việc chúng ta, hay là cái cách quý vị phát âm ngữ đi chăng nữa, nhưng mà nó không thay đổi cái nguồn gốc mình từ đâu đến. Vì vậy cho nên nếu chúng ta có thể giống như đối diện với những cái vấn đề về chủng tộc, để chúng ta nhằm giúp để mà thay đổi trong chính sách, thay đổi trong tương lai, kể cả giống như anh Billy nói, thay đổi trong chính khu vực mình ở, là mình đã tạo được cái sự làn sóng thay đổi cho tương lai rồi. Go ahead Billy.
Dạ, bởi vì vậy mà chúng ta nên, có nghĩa là không có jump to conclusion, không có nhảy liền để phán xét cái người đó. Mình không có nên kỳ thị bất cứ ai. Ví dụ như mình gặp một người da màu với mình thì mình đổ tội cho người ta. Mình không nên là như vậy. Mình không có jump to conclusion để mà mình đánh giá họ. Mình nên học về cái quá khứ của họ, như là Mary và Huy vừa chia sẻ, và cũng như là mình nên Billy biết rằng nhiều người Việt Nam của chúng ta hay bận rộn đi làm vân vân. Yes, that is true. Nhưng mà mình cũng cố gắng làm sao get involved trong cộng đồng của chúng ta, bằng cách involved như thế nào, bằng cách involved trong những kỳ bầu cử. Tại vì bầu cử, khi chúng ta có một cái tiếng nói thì chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà bầu những người mà có thể giúp cho chúng ta thay đổi chính sách tại địa phương, tại tiểu bang California và tại Hoa Kỳ này. Vì thế ngày bầu cử của chúng ta cũng around the corner, coming up pretty soon. So quý vị nên nhớ tìm hiểu về những ứng cử viên của mình, và hopefully là một cái sound decision để chọn những người mà chúng ta nghĩ rằng sẽ giúp ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, giúp ích cho khu vực của chúng ta, và cho con em của chúng ta trong tương lai này.
Thì Maddie cũng sẽ xin kết cái ý của Billy, của anh Huy, và cũng chính Maddie cũng nghĩ như vậy. Là khi chúng ta giống như gặp một cái người bạn, hay là gặp một cái người khác, cộng gia các chủng tộc chúng ta, cái việc đầu tiên chúng ta không nên đánh đồng. Có nghĩa là chúng ta không nên chỉ vì một cái việc làm của một người nào đó mà chúng ta đánh đồng cả một cái chủng tộc. Thì cái việc đó là chúng ta không nên làm như vậy, mà chúng ta nên lắng nghe, hiểu thêm về lịch sử của họ và sự hiện diện của họ trong nước Mỹ. Và cũng giống như chúng ta nên tham gia nhiều hơn, giống như anh Billy, giống như anh Huy nói đó, thì thực sự thì người Việt chúng ta hay bị chối, và có bốn chữ thôi là cơm áo gạo tiền mà chúng ta bị chối chặt luôn đó, có nghĩa rất là bận rộn. Tuy nhiên chúng ta cũng nên dành một ít thời gian để mà chúng ta có thể tham gia trong cộng đồng. Thì cái này là chỉ là riêng trong cộng đồng thôi quý vị, có nghĩa là anh em tụi em là chỉ có hỏi, là đòi hỏi quý vị là chỉ tham gia trong cộng đồng thôi, có nghĩa trong nơi mình đang sống nó đang xảy ra cái gì, nó có những cái chính sách gì, nó có ai đang muốn đi ra tranh cử cái gì, tranh cử như thế nào, chừng nào đi bầu cử, thì quý vị chỉ tham gia trong chính cộng đồng của mình. Bởi vì quý vị nên nhớ, khi mình thay đổi trong cộng đồng của mình, nó giống như một cái làn sóng như quý vị. Khi mình trong cộng đồng mình thay đổi thì nó sẽ phát ra, thì những cộng đồng khác cũng sẽ thay đổi theo. Rồi tại vì họ mình giống như là một cái chuyến xe vậy đó, nó có đi một cái vòng như vậy. Thì quý vị giống như anh Billy nói là hiện tại đang sắp tính có mùa bầu cử, bên những ai đang sống và định cư ở bên tiểu bang Cali thì nên để ý là những ứng cử viên của mình là ai, những chính sách của họ đang ủng hộ là cái gì, họ có đòi hỏi cho mình hay không, và làm sao để mình có thể thay đổi trong chính cộng đồng khu vực mình đang ở. Cái việc mà đơn giản nhất quý vị có thể làm, nó thiệt đó là Maddie xin khuyên, đó là sàng lọc tin tức. Ví dụ như là quý vị nên đọc báo như là ví dụ cái chuyện xài Facebook thì nên đọc người thông dịch nè, thấy không? Hay là đọc ở bên Pivot, thấy không? Hay là theo dõi Pivot, hay là theo dõi Không Nói Không Biết chẳng hạn, để quý vị có thêm những nguồn tin sàng lọc, những nguồn tin quý vị có thể hiểu thêm hiện tại trong những sự việc gì đang xảy ra trong cộng đồng của mình cũng như là trong nước Mỹ, để chúng ta có thể theo dõi và cũng như là hiểu biết thêm, thấu hiểu hơn. Tại vì có hiểu thì mới có thương, thì chúng ta mới có thể có cái tình bác ái được nha. Vì cảm ơn quý vị đã theo dõi. Anh Huy với Billy còn gì để mà thêm hay không trước khi mình chấm dứt cái chương trình này ạ?
Look, have a great night. It's going to be a crazy conversation to have, but it's always a good conversation to have. And thank you, Maddie, for translating and moderating this conversation. And good seeing you too again, Billy. I'm glad we're able to connect again.
Good to see you both. And cảm ơn Maddie và Huy.
Dạ, yeah, Maddie xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cũng như là cuộc thảo luận ngày hôm nay của ba anh em của tụi con. Thì bây giờ mình với chị xin chào mọi người và chúc mọi người một tối chủ nhật thật là bình an và hạnh phúc nhé. Bye bye.